Đế Bá, chương 4778, Thạch Nguyên, gocchuyenaudio.com, một đường từ từ, Lý Thất Dạ tiến lên, cuối cùng bước vào Thạch Nguyên. Thạch Nguyên, đây không phải một cái địa danh, mà là một mảnh cương thổ phiếm chỉ, có thể nói, Thạch Nguyên chính là một mảnh cương thổ rộng lớn không gì sánh được, có người nói, toàn bộ Thạch Nguyên chiếm 1/3 thổ địa Bắc Tây Hoàng. Thạch Nguyên 10 phần rộng lớn, tại trên cả Thạch Nguyên rộng lớn, thường nhất có thể nhìn thấy đó là kỳ thạch cự phong, mà tại từng tòa cự phong này, thường thường đều là do từng khỏa nham thạch to lớn biến thành. Trên Thạch Nguyên, người có lẽ có thể nhìn thấy một tòa cự phong sừng sững tại trên đồng bằng, nhưng là, nếu là có thể lột bỏ ngọn núi bùn đất thực vật như vậy, người liền sẽ phát hiện đây cũng không phải là một ngọn núi, mà là một viên nham thạch to lớn vô cùng đứng sừng sững ở chỗ đó. Chẳng qua là nguyệt trường nhật cửu, đã trải qua vô số hóng gió phơi nắng, có rất nhiều bùn đất lắng đọng, ở phía trên sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ cây cối, cái này để người ta tưởng rằng một ngọn núi mà thôi. Chính là một tòa cự đại thạch phong như thế, nó còn có một loại khả năng chính là bản thân nó chính là một người. Không sai, một ngọn núi đá, bản thân liền có khả năng là một người, chỉ tại trước đây thật lâu nó có thể là một người, một cái thạch nhân tộc. Một thạch nhân tộc như này, trở thành một tòa sơn phong to lớn như vậy, nó có lẽ là triệt để biến thành một viên nham thạch nhưng là, nó còn có thể còn sống, một thạch nhân tộc lấy trạng thái nham thạch còn sống mà thôi. Mà lại, thật sự có lấy một khối nham thạch to lớn như thế biến thành sơn phong, như vậy, chân thân nó là thạch nhân tộc mà nói, vậy thì có điểm đáng sợ, vậy liền mang ý nghĩa trước đó hắn còn không có hóa thành thạch phong, chính là một vị tồn tại 10 phần cường đại 10 phần kinh khủng. Chuyện như vậy, người không có trải qua nghe có lẽ rất khủng bố, nhưng trên thực tế, người hiểu rõ thạch nhân tộc lại biết đây chính là thạch nhân tộc phản tổ, đây cũng là truy cầu cuối cùng của thạch nhân tộc. Liên quan tới thạch nhân tộc có đủ loại truyền thuyết, cũng có đủ loại ghi chép, chỉ bất quá thời gian quá xa xưa, rất nhiều ghi chép đều đã biến mất trong mưa bụi, rất nhiều cố sự đều trở thành truyền thuyết, thật giả không thể nào khảo cứu. Tại trong một chút ghi chép cho rằng, tại năm tháng xa xưa kia trước đó, thời điểm trong cửu giới kỷ nguyên truyền thuyết thạch nhân tộc cũng không phải là cái bộ dáng này hôm nay. Tại trong ghi chép xa xôi kia thạch nhân tộc bọn hắn sinh ra, có khả năng trên thân mang theo một loại đặc thù hóa đá nào đó, nhưng, bọn hắn là tồn tại có máu có thịt thậm chí bọn hắn có thể trở thành giống như nhân tộc thân thể huyết nhục. Truyền ngôn nói, tại thời đại xa xôi kia thạch nhân tộc cũng có thể phản tổ chỉ bất quá thời đại kia phản tổ cùng thạch nhân tộc phản tổ hôm nay là hoàn toàn không giống. Truyền ngôn nói, tại trong thời đại xa xôi kia thạch nhân tộc phản tổ chẳng qua là thân thể hóa đá, hoặc là ngọc hóa, nhưng hắn là một người sống, nói theo một cách khác là sinh mệnh có máu có thịt. Nhưng vào hôm nay, thạch nhân tộc phản tổ chính là triệt để biến thành nham thạch là cũng có khả năng cuối cùng chìm vào trong đất từ đây biến mất không thấy gì nữa, về phần vùng đất thạch nhân tộc phản tổ cuối cùng là chỗ ra sao, cái này. gocchuyenaudio.com, để người ta không có đáp án cụ thể, ngoại trừ phản tổ bên ngoài, thạch nhân tộc còn có một tình huống khác đó chính là bán phản tổ. Bán phản tổ lại là một cái tồn tại 10 phần kỳ diệu, đương nhiên, so với phản tổ đến, bán phản tổ yêu cầu cao hơn, không phải ai đều có thể đạt tới bán phản tổ. Nghe nói, khi một thạch nhân tộc đạt đến cảnh giới nhất định, đã cường đại đến trình độ nhất định, có cơ hội trở thành bán phản tổ. Bán phản tổ chỉ chính là mình có thể đem chính mình hóa đá trở thành một viên nham thạch hoặc là trở thành một tôn thạch điêu thậm chí có khả năng trở thành một ngọn núi đá, nhưng là sẽ có một ngày, nó có thể tỉnh lại, lại còn sống đứng lên. Đây chính là thạch nhân tộc thần kỳ nhất kỳ diệu nhất bán phản tổ cũng là rất nhiều người muốn biết bán phản tổ này là thế nào đạt tới, không ít chủng tộc đối với thạch nhân tộc bán phản tổ đều tràn đầy hứng thú. Mọi người đều biết, bất luận ngươi là cường đại đến mức nào, một ngày nào đó ngươi sẽ chết đi, cho dù ngươi là liều mạng đi phủ bụi chính mình, đem chính mình mai táng, nhưng là một ngày nào đó, ngươi không cách nào trốn qua tử vong. Mà lại bất kỳ một cái tồn tại cường đại nào, đem chính mình phủ bụi cũng phải cần cái giá rất lớn, cần vật tư rất kinh người đến chèo chống, càng là cường đại tiêu hao vật tư lại càng lớn, đại giới cũng là càng lớn. Mà thạch nhân tộc bán phản tổ, lại có thể đem tuổi thọ của mình vô hạn kéo dài, mà lại một ngày nào đó còn có thể tỉnh lại. Thậm chí có người suy nghĩ thạch nhân tộc bán phản tổ, phải chăng có thể trở thành trường sinh bất tử? Đương nhiên, đáp án này là phủ định, nếu như chân chính trường sinh bất tử có lẽ chỉ có triệt để phản tổ chân chính trở thành một khối nham thạch có lẽ cái này có thể chân chính trường sinh bất tử. Liên quan tới phản tổ cùng bán phản tổ có thể hay không trường sinh bất tử, vấn đề này, tại trình độ nào đó, thạch nhân tộc thạch tổ liền cấp ra đáp án. Thạch tổ từng nói, ai có thể chân chính trường sinh bất tử đây? Trường sinh bất tử, đầu tiên nhất định phải sinh, mới có tử. Phản tổ chẳng qua là quy nguyên mà thôi, đây là để thạch nhân tộc mưu cầu một cái kết cục tốt hơn mà thôi. Cũng chính bởi vì lời Thạch Tổ như vậy, để hậu thế rất nhiều người cũng từ bỏ phản tổ, giống Thạch Tổ nói như vậy, trường sinh bất tử, đầu tiên nhất định phải có sinh, mới có tử. Trở thành một viên nham thạch không có sinh mệnh, coi như ngươi sống được thiên hoang địa lão, vậy thì có ích lợi gì đâu. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, thạch nhân tộc không ít người không nguyện ý phản tổ, bọn hắn tình nguyện giữ lại huyết nhục chi khu của mình, để cho mình từ từ chết già, kinh lịch đủ loại thế gian. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần từ sinh ra đến chết, trải qua đủ loại, coi như cuối cùng chết đi, vậy cũng không có cái gì không đáng. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng có rất nhiều người thạch nhân tộc là đi lên con đường phản tổ, đây có lẽ là bản năng, lại có lẽ là sứ mệnh tìm dễ cầu nguyên, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng là càng ngày càng nhiều người bước lên con đường phản tổ, cuối cùng trở thành một viên nham thạch chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Thạch nhân tộc phản tổ, không thể không nói một người thạch tổ. Thạch tổ 1, gocchuyenaudio.com. Người hoàn toàn thay đổi vận mệnh thạch nhân tộc, một người hoàn toàn thay đổi thạch nhân tộc tồn tại, hắn là một người khiến cho thạch nhân tộc cùng cửu giới kỷ nguyên thạch nhân tộc hoàn toàn không giống. Thạch tổ, lai lịch rất thần bí, không có ai biết hắn xuất thân từ chỗ nào, cũng không người nào biết hắn là từ đâu tu luyện, mọi người chỉ biết là thạch tổ là một người rất nhanh trở thành đạo quân, có thể nói, trong bát hoang kỷ nguyên, thạch tổ tuyệt đối là một người kinh diễm không gì sánh được. Thạch nhân tộc phản tổ cũng chính là do thạch tổ nhấc lên, cũng là do hắn mang theo phong trào, khiến cho toàn bộ vận mệnh thạch nhân tộc bị cải biến. Tại hoang loạn trung kỳ kia thạch tổ xuất thế, trở thành đạo quân kinh diễm không gì sánh được, hắn kinh diễm, không có chút nào thua kém tuyệt thế vô song tuyệt dương đạo quân, không gian long đế thương tổ. Sự xuất hiện của hắn, từ đây cải biến thạch nhân tộc, hắn trở thành đạo quân, cũng khiến cho vô số thạch nhân tộc đi theo hắn, hướng hắn học tập tu hành. Phải biết tại hoang loạn trung kỳ, bát hoang đại loạn, sinh linh đồ thán, vô số phàm nhân tu sĩ chết oan chết uổng. Thạch tổ hoành không mà ra che chở bát hoang, đặc biệt là thạch nhân tộc đặt vững cơ nghiệp an cư lạc nghiệp, cũng chính bởi vì vậy tại thời đại kia có thể được xưng là thời đại thịnh vượng nhất của thạch nhân tộc. Khi bát hoang bách tộc đều đau khổ dẫy dụa trong sinh tử, thạch nhân tộc tại thạch tổ xuất lĩnh an cư lạc nghiệp hưng thịnh phồn vinh, cũng từ lúc đó thạch nhân tộc vô số tộc nhân bắt đầu bắt chước thạch tổ, bước lên con đường phản tổ hoặc bán phản tổ. Bắt đầu từ lúc đó triệt để đặt vững tương lai vận mệnh thạch nhân tộc, cũng đặt vững hướng đi tương lai cho thạch nhân tộc. Từ thạch tổ về sau, thạch nhân tộc rất nhiều người đi con đường hướng phản tổ cùng bán phản tổ. Kể từ đó, trong tuế nguyệt trong tương lai, khiến cho thạch nhân tộc bắt đầu trầm mặc trong nhân thế, càng ngày càng ít có thể nhìn thấy thạch nhân tộc thuần chính, cái này khiến thạch nhân tộc chậm rãi phát sinh biến hóa. Thạch tổ lai lịch rất thần bí, không có ai biết hắn là từ đâu đến, cũng không người nào biết xuất thân của hắn, thậm chí có thể nói, mọi người chỉ biết là hắn xuất thân từ thạch nhân tộc, trừ cái đó ra, mọi người đối với hắn lý giải, đó là lác đác không có mấy. Bất quá thạch tổ có một cái yêu thích, thích uống canh gà, kỳ quái nhất chính là thạch tổ tự xưng là Chu Hắc Áp. Cho nên, ở trong bát hoang có tin đồn, Chu Hắc Áp thích uống canh gà kia chính là thạch tổ. Chỉ bất quá ở đời sau, đặc biệt là thời đại thạch nhân tộc hưng thịnh phồn vinh, ngoại trừ thạch tổ hắn tự xưng là Chu Hắc Áp bên ngoài, những người khác cũng không dám gọi hắn Chu Hắc Áp. Mà lại, ở đời sau, mọi người đều biết hắn gọi thạch tổ, liên quan tới Chu Hắc Áp cũng chậm chậm bị người quên lãng. Ở đời sau, từng có người khảo cứu qua, bọn hắn cho rằng, thạch tổ căn bản cũng không kêu Chu Hắc Áp, hắn chẳng qua là bản thân trêu chọc mà thôi, về phần Chu Hắc Áp bản thân trêu chọc dạng này là từ đâu mà khởi nguyên, không có ai biết. Càng không có người biết đến là thạch tổ đến tột cùng tên gọi là gì, đến tột cùng là lai lịch gì, đây là bát hoang trăm ngàn năm đến nay một trong các bí ẩn lớn nhất. Chu Hắc Áp, đương nhiên, thời điểm Lý Thất Dạ bước vào thạch nguyên, hắn. gocchuyenaudio.com, cũng không khỏi cười, cũng không khỏi đọc cái danh tự này một lần. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liền đứng ở trên một ngọn núi, trông về thạch nguyên phía xa rộng lớn, trông về sông núi sừng sững phía xa kia, cảm thụ được khí tức vùng thiên địa này, cảm thụ được vùng thiên địa này rung động. Thạch tổ, Lý Thất Dạ cuối cùng cũng lộ ra dáng tươi cười, không khỏi cảm khái, nói ra. Gia hỏa này, đích thật là không tầm thường, đích thật là có thủ đoạn. Từ đầu đến đuôi một người chấp nhất chủng tộc bản thân. Thạch tổ Chu Hắc Áp thích uống canh gà kia, thế gian không có ai biết lai lịch của hắn, hắn hết thảy đều như một cái bí ẩn cự đại không gì sánh được. Nhưng Lý Thất Dạ lại biết cước căn thạch tổ, bí mật phía sau, cũng chạy không thoát con mắt Lý Thất Dạ. Thương hải tang điền, Lý Thất Dạ nhìn xem mảnh thiên địa rộng lớn này, không khỏi vì đó cảm khái, nói ra. Coi như ngươi làm cho cả chủng tộc phản tổ cuối cùng cũng khó mà thay đổi gì. Có lẽ, đây cũng là sách lược không tệ, không thể tế thế, vậy cũng có thể chỉ lo thân mình. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu. Cách chương.